Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ thưa, bây giờ thì Mai Hoa có luật sư Nguyễn Văn Thân sẽ cùng trò chuyện về cái bản cáo trạng 14 trang truy tố thầy giáo Đặng Đăng Phước ra tòa vào ngày 6 tháng 6 này. Cái bản cáo trạng 14 trang này dựa trên cái bản kết luận điều tra 31 trang và cả Mai Hoa và luật sư Nguyễn Văn Thân đều có trong tay. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Nguyễn Văn Thân.
Vâng, xin chào chị Mai Hoa, xin kính chào quý thính giả của SBS.
Dạ thưa anh, trong suốt 14 trang của bản cáo trạng và 31 trang của kết luận điều tra, thì những bằng chứng mà phía chính quyền Việt Nam đưa ra để bắt và truy tố thầy giáo Đặng Đăng Phước ra tòa thì gồm là những gì? Là những cái toàn bộ những cái bài viết được đăng công khai với hình đại diện do chính chủ Đặng Đăng Phước trên trang Facebook mở công khai. Và cả những cái bài hát mà thầy giáo Đặng Đăng Phước đã đàn và hát và cũng được công khai, chẳng hạn như hát bài Con đường Việt Nam, hát bài Gánh xiếc to trên quê hương nhỏ của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Và tất cả những bài hát này được phát công khai, vẫn còn có trên Facebook, trên YouTube, trên tất cả những cái phương tiện truyền thông. Và cả họ đưa ra những cái đường link website, thì những đường link website này cũng mở công khai. Bản thân Mai Hoa không tìm thấy cái bằng chứng nào ở trong đó cho thấy rằng là những cái mà họ nêu ra trong bản cáo trạng và trong cái kết luận điều tra cho thấy rằng thầy giáo Đặng Đăng Phước đang thực sự âm mưu và thực sự là chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng mà trong cái góc nhìn của anh ở luật sư thì anh có tìm thấy cái điều gì khác để bổ sung không thưa anh?
Vâng, thì tôi nhớ cách đây cũng mấy chục năm về trước đó, thì khi thi sĩ Nguyễn Chí Thiện có ghé thăm Úc Châu đó, thì tôi có dịp gặp ông. Thì ông có kể cho tôi một câu chuyện là khi mà ông ra nước ngoài đó, thì người ta hỏi nói chuyện qua lại, thì ông nói ông là một tù nhân lương tâm. Thì người ta hỏi lý do tại sao bị bắt bỏ tù, thì ông nói tôi bị bắt bỏ tù vì tôi mang cái tội làm thơ. Thì cái người ngoại quốc đó, người ta rất là ngạc nhiên. Thì bây giờ nó không những thế, cho tới cái thời điểm này đó, là trên đất nước Việt Nam thì có những người vẫn đi tù vì họ hát, vì họ ca hát, vì họ đàn hát những cái bài hát mà nhà nước không thích. Và tôi thấy thì những cái bài hát đó thì nó cũng chẳng có cái gì để mà gọi là chiến tranh tâm lý hay là âm mưu lật đổ chính quyền. Thì nói chung đó, tất cả những cái mà trong ngoặc kép gọi là bằng chứng hay là bằng cớ đó, thì nó chỉ là những cái bài viết đăng trên trang mạng Facebook như hồi nãy là chị Mai Hoa trình bày. Rồi cũng trong cái thời đại hiện nay thì người ta có thể vừa đàn vừa hát vừa thu lại ở trên cái trang Facebook của mình rồi phát ra cho mọi người nghe. Thì nếu mà chỉ có một cá nhân hát lên một cái bài hát thì không thể nào nói cái cá nhân đó là một cái tổ chức hay là một cái đảng phái chính trị, hay là có những cái âm mưu lật đổ chính quyền, hay là đang thi hành những cái cuộc chiến tranh tâm lý chống nhà nước. Thật ra đó, cái này thì khi mà mình nói thì nó phải nói là nó mắc cỡ, tại vì cái chuyện này nó cứ lặp đi lặp lại như vậy hoài. Nó không, đây không phải là cái lần đầu tiên mà nhà cầm quyền ở Việt Nam và đặc biệt là cái công an ở Việt Nam đó, thì họ cáo buộc những cái người dân bình thường vi phạm điều 117 của Bộ luật Hình sự. Có nghĩa là lợi dụng quyền tự do ngôn luận để phỉ báng nói xấu nhà nước hay là tuyên truyền chống nhà nước. Những cái tội trạng như thế này đó thì không có một cái quốc gia nào trong cái thế giới tương đối là bình thường hiện nay coi như là có thể có những cái tội trạng như vậy được. Nó là một điều đáng tiếc và tôi nghĩ là đáng xấu hổ cho tất cả mọi người Việt, mà trong đó có mình, khi Việt Nam vẫn còn có những cái tội phạm hình sự như vậy.
Dạ, cũng trên bản cáo trạng đó họ cũng nêu lên rằng là Đặng Đăng Phước đã tham gia ký kiến nghị hơn 20 bản tuyên bố để kiến nghị về cái gì? Kiến nghị về sửa đổi hiến pháp năm 1992, kiến nghị cùng với lại ông Nguyễn Văn A, ông nhà văn Nguyên Ngọc, bản tuyên cáo đặc biệt của giới trí thức Việt Nam phản đối Trung Quốc. Những cái này cũng được đưa vô làm bằng chứng để nói rằng là Đặng Đăng Phước phát tán những tài liệu làm xuyên tạc chống phá nhà nước. Theo anh thì thấy thế nào thưa anh?
Tôi nghĩ đó, nó có những cái điều đó phải nói rất là đáng cười. Tôi không biết là đáng cười là đáng khóc. Là những cái người mà viết ra cái bản kiến nghị đó, cho tới bây giờ thì họ không bị bắt.
Chính xác.
Và những cái người mà ký tên ủng hộ cái bản kiến nghị mà trong đó có cái anh Đặng Đình Phước này thì được coi như là một trong những cái lý do là bị bắt. Thì nếu mà như vậy thì tại sao nhà nước không bắt hết mấy chục ngàn người mà tôi nhớ có một cái bản kiến nghị chống Trung Quốc trước đây là khi mà có cái vụ giàn khoan Hải Dương 981.
Yeah.
Tại sao nếu mà nói như vậy đó, mà trong cái số mà ký đó thì cũng có những cụ đảng viên rồi những tùm lum tùm la trong đó. Tại sao lại không bắt hết những cái người ký những cái bản kiến nghị đó? Cái chuyện này như tôi đã nói ngay từ đầu đó, nó không phải là nó không có cái gì mới lạ, là chính quyền và công an nhà nước Việt Nam có những cái bộ luật hình sự mà nó tệ hại, nó man rợ, phải nói phải dùng cái từ như vậy, nó man rợ và nó hoàn toàn vi phạm chính hiến pháp của Việt Nam. Là tại vì hiến pháp của Việt Nam nói rằng công dân Việt Nam được có quyền tự do ngôn luận. Thì những cái mà ông Đặng Đình Phước này ông nói ra trên mạng Facebook của ông thì ông chỉ nói trình bày cái quan điểm, cái chính kiến của ông. Thì khi mà người ta trình bày quan điểm chính kiến, mình có thể đồng ý, mình không đồng ý, đó là cái chuyện bình thường thôi. Nhưng mà trong cái bản cáo trạng này đã không có nói rằng đó là ông có tham gia vào một cái tổ chức có những cái âm mưu lật đổ chính quyền, ông không có bạo động, không có vũ khí, ông thậm chí ông cũng không có phải là đứng đầu làm chủ quản một cơ quan truyền thông. Thì không thể nào nói một cá nhân đó, khi mà người ta phát biểu ý kiến đó, thì không thể nào nói là họ đang tuyên truyền được. Cái nghĩa của chữ tuyên truyền đó thì nó phải là có cả một cái tổ chức, một cái cơ quan truyền thông nào đó thì mới tuyên truyền được. Chứ còn một người giống chẳng hạn như cá nhân một người nào, người ta lên Facebook, cái trang mạng của người ta, không lẽ bây giờ nó có mấy tỷ người thì trên Facebook này, tôi nghĩ chắc có 2-3 tỷ người đang sử dụng Facebook, thì không lẽ là cả 2-3 tỷ người đang sử dụng Facebook đều là 2-3 tỷ người đang là những nhà tuyên truyền. Thành ra cái đây rõ ràng là nó một cái sự lạm dụng và đàn áp nhân quyền, vi phạm luật quốc tế
Dạ không, dạ
của Việt
thưa,
Nam.
dạ thưa, trong bản cáo trạng trên trang 6 có nói rằng thế này, Đặng Đăng Phước đã thể hiện một thủ đoạn vô cùng tinh vi. Thưa Hoa xin trích đọc thôi nha. Một thủ đoạn vô cùng tinh vi, nguy hiểm qua việc lợi dụng ngày lễ Giáng sinh để làm thơ. Nội dung thoạt đầu chỉ là những lời lẽ tâm sự với Chúa, sau đó đã lợi dụng một số sự việc tiêu cực tham nhũng của cán bộ đảng viên đã bị xử lý để mà lôi kéo quần chúng nhân dân gây rối trật tự, một lần nữa bộc lộ rõ hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật. Trong cái bài Giáng sinh, Đặng Đăng Phước đã viết rằng: "Xin Chúa lòng lành cứu Việt Nam, Chúa đem phán xét lũ quan tham, những kẻ bỏ tù người yêu nước, phá bỏ gông xiềng, thoát cầm giam." Thủ đoạn này của Đặng Đăng Phước rất nguy hiểm, đó là trong kết luận, trong cái bản cáo trạng thưa anh.
Vâng, hồi nãy tôi có nhắc tới thi sĩ Nguyễn Chí Thiện ở tù là vậy vì mang tội làm thơ. Thì tôi nghĩ là ông Đặng Đăng Phước này thì có lẽ là cũng cái trường hợp của ông cũng không có khác xa lắm của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện trước đây. Nhưng mà ít ra đó, cái thời của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đó là cái thời vào những thập niên 50 hay là 60 gì đó, nó cũng đã là trong cái khoảng thời gian đó, thì nó chưa có internet. Việt Nam vẫn còn, đặc biệt là ở ngoài miền Bắc, nó vẫn còn là một cái xã hội đóng kín. Dù sao đi nữa thì bây giờ ở Việt Nam thì cũng đã có hội nhập vào cộng đồng quốc tế. Đáng lẽ ra tôi nghĩ cái xã hội nó phải đi xa hơn, phải có một cái tiến bộ nào đó. Nhưng mà những cái sự kiện này cho thấy đó là ông Đặng Đình Phước này ông bị bắt về tội tuyên truyền chống nhà nước, mà cái hình thức tuyên truyền là gồm có việc làm những cái bài thơ, hát những cái bài hát mà thật sự những cái bài hát cũng không phải là do ông sáng tác. Thì tôi không hiểu tại sao một cái nhà nước với nhiều công an, nhiều cảnh sát, nhiều quân đội như vậy mà lại phải sợ một người lên Facebook hát một vài bài hát hay là làm một vài bài thơ. Cái đó thì không có một cái lời nào có thể diễn giải được.
Trong cái bản cáo trạng họ cũng nêu lên là Đặng Đăng Phước đã hát cái bài Chúng Đi Buôn của nhạc sĩ Phan Văn Hưng.
Thì nghe nghe cả cái bài nhạc Chúng Đi Buôn thì không có đề cử một cái chữ gì có liên quan đến Việt Nam á. Nhưng mà tôi thấy hình như là họ thấy họ nói đúng quá thì họ tự nhận. Thì cũng vô tình khi mà họ họ tố cái ông này á, về cái tội mà hát cái bài Chúng Đi Buôn đó, thì chính họ là cũng đã tự thú nhận đã có một cái tội gì đó với quê hương đất nước. Thì khi mà họ bắt cái ông này vì cái bài hát đó, đó thì tôi nghĩ là một một cách gián tiếp là họ cũng đã tự thú nhận mình có tội với đất nước Việt Nam, mà được thể hiện qua cái bài hát Chúng Đi Buôn.
Ngay cái bài Gánh Xiếc To Trên Quê Hương Nhỏ thì nhạc sĩ Tuấn Khanh là người đàn hát và tôi bây giờ rất là dễ dàng tìm thấy nhạc sĩ Tuấn Khanh hiện giờ vẫn là công dân Việt Nam, vẫn ở Việt Nam. Thế nhưng mà lại chỉ bắt cái người đi hát lại.
Vâng, cái chuyện này thật ra thì nó bây giờ nó xảy ra thường xuyên quá, nó đến một cái mức độ là tôi nghĩ đó là người dân ở trong nước thì người ta cảm thấy cái đề tài này nó nhàm. Mà chẳng những thế, các tổ chức nhân quyền quốc tế và đồng hương ở hải ngoại, ở ngoài này đó thì càng ngày cũng cảm thấy nó trở thành một cái đề tài mà nó nhàm. Và cái đó thì tôi nghĩ nó cũng là một cái nguy cơ rất là lớn, là tại vì nó có những cái chuyện mà nó bất cập như thế này, nó đang xảy ra trong đất nước Việt Nam của mình. Mà nếu như mà mình coi như trở thành những cái chuyện bình thường quá đó, thì khó mà đất nước Việt Nam của mình có thể tiến bộ được. Người dân Việt Nam của mình có điều kiện để phát huy hết tiếng nói, cái sáng tạo của họ để đóng góp cho cái sự phát triển của đất nước Việt Nam. Thật ra tôi nghĩ đó là tuy là nó xảy ra một cách thường xuyên, nhưng mà nó không cho phép chúng ta coi nó là những cái chuyện bình thường, mà chúng ta phải coi nó những chuyện rất là bất thường và nó không có nên xảy ra, và chúng ta cũng phải tiếp tục lên tiếng phản đối khi những vụ mà bắt giữ một cách tùy tiện như thế này nó tiếp tục xảy ra trên đất nước Việt Nam.
Dạ, gần như là không ai biết thầy giáo Đặng Đăng Phước là ai cho đến khi ông bị bắt ở trên Đắk Lắk. Thầy ông là thầy giáo trường cao đẳng ở trên Đắk Lắk. Thì điều này nói lên điều gì thưa anh?
Tôi nghĩ công an Việt Nam và chính quyền địa phương ở Việt Nam đó thì lúc nào họ cũng rất lo sợ vai trò của những người trí thức, vai trò của những người giáo dục. Họ lo sợ rằng những người trí thức, những người giáo dục thì cái tư tưởng và cái tư duy phóng khoáng và sáng tạo, và cũng giống như là cái tư tưởng tự do, nó sẽ được loan tỏa ra trong xã hội. Cho tới bây giờ mà Việt Nam vẫn còn muốn đối xử với công dân của mình như là những cái con cừu, đừng có tính độc lập, đừng có tự do tư tưởng, đừng có tư duy, đừng có suy nghĩ, đừng có mong mỏi gì cho đất nước của mình. Thì tôi thấy đây là một cái điều phải nói rất là đáng lo ngại. Đặc biệt là trong ngày nay đó, thì chính Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như nhà nước Việt Nam luôn luôn kêu gọi là cộng đồng quốc tế đón nhận Việt Nam, hội nhập, hợp tác với Việt Nam. Thậm chí kêu gọi một số nhà nước như là Nhật, Úc của mình ở đây tiếp tục tài trợ, viện trợ cho Việt Nam. Có nghĩa là một mặt đó thì Việt Nam muốn gia nhập vào cộng đồng quốc tế, ký các hiệp ước thương mại, muốn theo kịp những cái chuẩn mực tân tiến của cộng đồng thế giới. Mặt khác thì lại muốn bắt giữ người dân Việt Nam vẫn phải tiếp tục lạc hậu, không được mở mang kiến thức và trí thức. Đó là một cái gì đó mà nó vô cùng đau xót, mà nó không cho phép chúng ta được quyền quên lãng hay là được coi nó như là những cái chuyện trở thành nhàm chán.
Dạ vâng. Và để hiểu hơn về cái bản cáo trạng, quý vị hãy nghe lại bài Chúng đi buôn của nhạc sĩ Phan Đăng Hưng được dùng để mà truy tố và kết án thầy giáo Đặng Đăng Phước. Dạ thưa, cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân rất là nhiều. Thưa anh.
Vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa, xin cảm ơn và kính chào quý thính giả của SBS.
Chúng đi buôn buôn tước buôn quyền, chúng đi buôn cho nước đào điên, chúng đi buôn buôn núi buôn non, buôn tôi hơn buôn cả giang sơn. Chúng đi buôn buôn sắc buôn sầu, chúng đi buôn nước mắt lòng đau, chúng đi buôn thân xác xanh xao, buôn đời mình buôn cả thâm sâu. Chúng đi buôn buôn bến buôn bờ, chúng đi buôn ánh mắt trẻ thơ, chúng đi buôn tiếng khóc đơn sơ, cho đời càng gian khổ cam go. Rồi một mai em lên non cao, trông về xa núi giang ngập sâu, những thành phố chen chú bụi lâu, nơi kiếp người tranh thủ miếng đau. Và lòng em sẽ trong xôn xao, tim thật chân vỡ lên nghẹn ngào, kẻ cùng khốn trong kiếp khổ lao cũng chính là những người đồng bào.
Đồng bào nghe nè, chúng ăn vuông ăn méo ăn tròn, chúng ăn to ăn bé còn con, chúng ăn trên ăn dưới ăn ngang, cho mặt người ai thờ ai than.
Chúng đi buôn giấy phép văn bằng, chúng đi buôn công lý với lòng nhân, chúng đi buôn buôn nghĩa buôn danh, buôn sự thật buôn cả lương tâm. Rồi một mai em lên non cao, trông về xa núi giang ngập sâu, những thành phố chen chúc bụi đâu, đời kiếp người tranh thủ miếng đau. Và lòng em sẽ trong xôn xao, tim
chơi vui trên kiếp nghèo đói. Chúng chơi sang chơi xấu chơi oai, chơi như đời không còn ngày mai. Chúng đi buôn chia chán sang giàu, chúng đi buôn lừa dối gạt nhau. Chúng đi buôn cho mắt thêm sâu, nỗi khổ này sẽ còn bao lâu. Hey! Chúng đi buôn buôn tướng buôn quyền, chúng đi buôn cho nước đào lên. Chúng đi buôn buôn núi buôn non, buôn tuổi hơn buôn cả Giang Sơn. Chúng đi buôn buôn núi buôn non, buôn tuổi hơn buôn cả Giang Sơn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.